đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 11 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lời cảm tạ lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 12. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện đã được thành tựu một cách viên mãn. Được thành tựu viên mãn như vậy, trước hết trên là nhờ ân đức của Tam Bảo Gia Hộ, nhờ Long Thần Hộ Pháp độ trì, nhờ tấm lòng thương tưởng và niềm tin cậy của chư vị tôn đức tăng ni ở khắp mười phương đã về đây câu hội để chứng minh và hồ niệm cho lễ hội này. Nhưng mà được thành tựu như vậy cũng chính là nhờ tấm lòng nhiệt thành với bao nhiêu tần tùy hy sinh của tất cả tăng ni Phật tử ở tại cái mảnh đất của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Nếu không có các vị thầy đêm ngày miệt mài làm việc, nếu không có các anh chị em Phật tử, kể cả các cụ già, các bác đã lớn tuổi, cho tới những em học sinh, sinh viên còn nhỏ, đóng góp công sức của mình, hy sinh thì giờ và đem tất cả năng lực của mình mà làm việc, thì làm sao mà lễ hội có thể thành tựu được như thế này? Thành tựu viên mãn như thế này cũng là nhờ ở sự bảo trợ của biết bao nhiêu những cơ sở dịch vụ, thương mại, thông tin, nhờ sự đóng góp cúng dường của tất cả Phật tử, và tất cả đó đã làm nên cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương cầu nguyện vừa qua. Nhưng mà ở trong tất cả những cái đó, cái mà làm nên những cái đó, đó chính là cái niềm tin bất hoại của người con Phật ở Đức Tam Bảo. Đó là cái niềm tin bất hoại với tất cả sự cảm niệm ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quan Âm ở Đức tất cả những người con Phật xuất gia cũng như tại gia. Đó chính là cái ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quan Âm, lòng từ bi từ ở nơi năng lực cứu độ của Ngài đã ban tặng niềm vui, sự an ổn, sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh ở trong cái cõi đời đau khổ này đây. Giờ này lễ hội đã thành tựu viên mãn, thêm một lần nữa thay mặt cho Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, chúng tôi xin cảm niệm ân đức của mười phương tăng đã về đây với tất cả niềm hoan hỷ và tin cậy để chứng minh hồ niệm cho lễ hội. Chúng tôi xin bày tỏ ở nơi đây sự tán thán ca ngợi công sức, với tất cả tấm lòng nhiệt thành của một người con Phật, của tất cả chư vị tăng ni, cũng như tất cả Phật tử đã đem tất cả sức mình để đóng góp cho cái lễ hội này được thành tựu. Chúng tôi cũng xin bày tỏ ở nơi đây lời cảm tạ chân thành đến với tất cả các cơ sở dịch vụ thương mại, đến với tất cả những nhà hảo tâm đã hoan hỷ bảo trợ, đóng góp tài vật phương tiện để cho lễ hội được thành tựu. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi muốn chuyển lời cảm tạ này đến với tất cả chư tăng và Phật tử ở tại các chùa trong thành phố Houston cũng như vùng phù cận, kể cả một số những tiểu bang lân cận. Những Phật tử ở đó đã không chỉ về đây mà tham dự lễ hội, mà còn về đây mà tham gia vào các mặt sinh hoạt của lễ hội này, đã cùng bên cạnh nhau chúng ta thực hiện những gian hàng, những mặt sinh hoạt, để làm nên một cái hình ảnh hết sức đẹp đẽ mà lễ hội này cống hiến cho cái nền Phật giáo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Đó là hình ảnh của sự hòa hợp, hình ảnh của những người con Phật dù sinh hoạt trong những ngôi chùa khác biệt, ngay cả trong những truyền thống khác biệt, nhưng mà vẫn lòng bên lòng, tay bên tay ở trong sinh hoạt của Phật giáo. Hình ảnh đó trong hoàn cảnh nhiều nhương phân tán của cộng đồng Phật giáo tại hải ngoại này đáng quý biết bao nhiêu quý vị. Hình ảnh đó nói lên một điều, đó là dù chúng ta khác biệt nhau như thế nào, dù chúng ta ở trong những môi trường khác biệt nhau như thế nào, thì tấm lòng của người con Phật vẫn không có gì khác biệt hết cả. Niềm tin của người con Phật vào ở nơi Tam Bảo, vào ở nơi năng lực cứu độ của mẹ Hiền Quán Âm, cũng như tất cả niềm hoài vọng của người con Phật cho một nếp sống an bình, cho một dân tộc Việt Nam được tự do hạnh phúc, cho một đạo Phật Việt Nam được hưng thịnh ở trên quê hương, cũng như ở ngay chính cái mảnh đất hải ngoại mà chúng ta đang lưu vong này đấy. Niềm tin của những người con Phật ở nơi một cái nền Phật giáo huy hoàng, niềm tin đó không có gì khác biệt hết tất cả. Chúng tôi xin một lần nữa tán thán, ca ngợi, cảm niệm với tất cả tấm lòng biết ơn của mình đối với tất cả những đóng góp công sức tài vật, đối với tất cả những hình ảnh đẹp đẽ mà chính tất cả những người con Phật ở đây và ở khắp nơi đã làm nên ở trong cái lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện vừa qua. Hình ảnh nào rồi cũng sẽ qua đi, lễ hội to lớn bao nhiêu hay nhỏ bé bao nhiêu rồi cũng sẽ qua đi hết. Cái mà đáng quý hơn tất cả mọi cái, mà cũng chính là cái mà lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện muốn đem đến cho tất cả những người con Phật, không chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ, không chỉ là những lễ nghi hình thức bên ngoài, mà chủ yếu hơn tất cả, căn bản hơn tất cả, đó là cái tấm lòng từ bi ở nơi mỗi người con Phật. Tất cả những sinh hoạt của lễ hội, như quý vị có thể thấy được, đâu phải chỉ để phô trương hình thức, đâu phải chỉ có biểu diễn ở bề ngoài, mà chính yếu và căn bản hơn tất cả, đó là để nuôi lớn cái hạt giống từ bi tâm ở nơi mỗi người con Phật chúng ta. Ở từ bi tâm đó, ta sẽ cảm nhận được một điều, đó là đau khổ của ai trên cõi đời này cũng là đau khổ của mình. Hạnh phúc niềm vui của bất cứ ai trên cõi đời này cũng là hạnh phúc niềm vui của chính mình. Làm cho ai đó bớt khổ thêm vui chính là chính mình được bớt khổ thêm vui. Và đó chính là tất cả hoài vọng của chúng tôi khi tổ chức lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện hàng năm ở tại cái mảnh đất này đây. Nếu như qua tất cả những lễ nghi của lễ hội, qua tất cả những sinh hoạt của lễ hội, mà người con Phật ở nơi đây có thêm một chút từ bi, thêm một chút từ bi thôi, Thì đó cũng đã là một cái niềm an ủi lớn, niềm vui mừng lớn cho bản thân chúng tôi. Bởi vì chỉ cần thêm một chút từ bi thôi đó, mà chúng ta có thể chuyển hóa, làm thay đổi tất cả mọi sự ở đời này. Chỉ một tâm từ bi mà trỗi dậy, ta đã làm thay đổi con người của ta, đời sống của ta. Chỉ một tâm từ bi mà trỗi dậy, quý vị có thể biến cái gia đình là một ngục tù, trở thành một cảnh giới thiên đường và hạnh phúc ở đó. Chỉ một tâm từ bi trỗi dậy thôi, ta đã có thể làm cho cái mặt đất này thêm đẹp, thêm xanh, giữa tất cả những tàn phá của con người trong cuộc sống này. Trong pháp thoại của đạo tràng Linh Hiền, ngàn mắt ngàn tay, tôi từng nói rằng, cứ hình dung tưởng tượng một kẻ đang nắm quyền lực ở trong tay mình, mà trong một giây phút nào đó tâm từ bi trỗi dậy. Chỉ một giây phút nào đó mà tâm từ bi trỗi dậy ở trong trái tim của một người đang nắm quyền lực ở trên thế giới, sẽ làm cho thế giới này thay đổi tất cả. Lịch sử cũng sẽ thay đổi. Và cũng như vậy, chỉ cần một giây phút nóng giận nào ở nơi một kẻ đang nắm quyền lực, sẽ tạo ra bao nhiêu thảm họa, tai ương ở trong cuộc đời này đấy. Cái mà chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện như thế. Một kẻ hung bạo giết người không gớm tay như Anguilla Mala chẳng hạn, chỉ cảm cái tấm lòng từ bi của Phật với một lời nói đầy từ ái của Phật không thôi, mà trở thành một bậc thánh tăng ở trong hàng ngũ những bậc thánh tăng ở thời của Đức Phật. Và đó, thưa quý vị, chính là phép lạ ở trong Phật giáo. Phép lạ không phải đi trên không, phép lạ không phải bay từ chỗ này sang chỗ khác, phép lạ không phải tàng hình đi qua một bức tường thành như vạn lý tường thành. Bởi vì nghĩ cho cùng, những phép lạ đó cũng chẳng có gì đáng nói đâu quý vị. Đi trên không thì đâu có bằng máy bay, đi về nước thì đâu có bằng tàu thủy. Cho nên đâu cần những phép lạ như thế. Nhưng mà khi một tâm niệm đang hận thù bốc cháy, khi một con người đang sống với ngọn lửa ganh tỳ đố kỵ, mà một giọt nước từ bi nhỏ vào để có thể dập tắt cái ngọn lửa hận thù, ngọn lửa ganh ghét đố kỵ, chỉ một giọt nước như vậy chuyển hóa toàn diện con người đó. Và đó chính là phép lạ. Một giọt nước từ bi biến một kẻ hung bạo thành một kẻ hiền lành, biến một kẻ giết người không gớm tay trở thành một bậc đạo đức. Còn có phép lạ nào cao quý hơn ở trong cuộc đời như vậy quý vị? Vợ chồng giận dỗi nhau, gây gỗ nhau, chỉ cần một niềm từ bi mà trỗi dậy, người vợ đó, người chồng đó cứu vãn được cả một gia đình. Một đứa con giận cha tức mẹ, chỉ cần một giây phút dù là ngắn ngủi vô cùng, nghĩ tới công ơn của mẹ của cha mà khơi đồng lòng thương, đứa con đó sẽ còn đó cho mẹ cha của mình. Phép lạ là như thế. Phép lạ không phải là trời mưa mà không mưa, trời bão mà không bão. Tôi vẫn cảm ơn trời đất đã cho hai ngày lễ hội không phải gió mưa giông bão như là những nhà khí tượng viên đoán. Nhưng mà dù trời có mưa, trời có bão, tôi vẫn nghĩ rằng cái phép lạ là trời không mưa không bão. Phép lạ đó là dù trời mưa trời bão, dù trời nắng trời mát, nhưng mà nếu như con người chúng ta đây khơi dậy một niềm tin, để rồi làm cho cái hạt giống từ bi ở đến mỗi con người được nảy nở, thì phép lạ đó mới thực là đáng quý ở trên đời. Trong trái tim từ bi không có bị tự nhân ngã, trong trái tim từ bi không có kẻ thù ở trước mắt và ở chung quanh, trong trái tim từ bi tất cả đều là ruột thịt với ta hết cả, kể cả một con sâu con kiến. Và đó chính là tất cả cái niềm hoài vọng của chúng tôi khi mà tổ chức cái lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện. Nhìn vào lịch sử của dân tộc mình, lịch sử của cả loài người trên mặt đất này, chúng ta có thể thấy ra ở đó bao nhiêu đau thương đã trải dài ở trên mạng sống của con người. Chúng ta có thể nhìn thấy ra ở đó sự tác hại của biết bao nhiêu chủ nghĩa ý thức hệ lên trên lịch sử của đời sống con người. Một giọt nước từ bi có thể làm tiêu tan sầu hận của muôn đời như thế. Một giọt nước từ bi có thể làm sụp đổ tất cả những bức tường thành của chủ nghĩa, của chế độ, của ý thức hệ. Và đó chính là cái mà chúng tôi mong mỏi. Mong cho kẻ ác ngừng tay trước tội lỗi, mong cho kẻ hung bạo chuyển hóa để có được một trái tim đầy tình thương ở đó. Mong cho những ai bất hiếu ở trên đời này trở về lại với cha mẹ của mình. Mong cho tất cả những vợ chồng nào đang giận hờn nhau có thể ngồi lại nhìn nhau với tất cả tình yêu thương gắn bó. Và đó chính là năng lực cứu độ của mẹ Hiền Quán Âm. Đó cũng chính là cái ước nguyện sâu xa nhất của chúng tôi khi mà thực hiện tổ chức lễ hội Quán Âm. Mong cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta ở đây ai cũng có được một giọt nước từ bi đó đọng lại ở trong trái tim của mình sau khi lễ hội Quán Âm, ngày hành hương và cầu nguyện đã được thành tựu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước căn dương xoa nhiều lầm than.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
Lễ hội Quan Âm 2012, một ngày trước lễ hội, thầy trò chúng tôi về chùa dưới trời đêm. Phố xá linh đèn sáng choang rực rỡ, huy hoàng, nhưng cũng trầm mặc lắng sâu vì không còn vẻ xô bồ náo nhiệt thường thấy lúc ban ngày. Trời dần về khuya, xe lướt trên con đường không một chút gì xa lạ, dù tôi chỉ đến đây lần đầu. Tôi nôn nóng, mong chờ được thấy tôn tượng vĩ đại của mẹ Quán Thế Âm từ xa. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ chờ đợi. 15 phút, 30 phút, rồi 40 phút. Và kìa, mẹ sừng sững giữa đất trời trầm lặng về đêm, giữa hàng ngàn ánh đèn rực rỡ. Mọi người xôn xao trầm trồ. Riêng tôi, chiêm ngưỡng mẹ trong im lặng. Mẹ lặng lẽ quá, mẹ âm thầm như thế từ bao đời bao kiếp rồi. Quan Âm Bồ Tát thật tuyệt vời, ngàn tay cứu độ hiện ngàn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Tôi mình thật nhỏ bé trước tôn tượng mẹ, không chỉ nhỏ vì kích thước mà nhỏ vì tâm lượng từ bi khi đứng trước người. Đêm đó tôi thấy mình là một cánh chim vút bay lên lượn quanh để được nhìn gần hơn, sâu hơn vào đôi mắt từ bi điểm trên gương mặt thật hiền từ của mẹ. Cánh chim xà xuống đôi vai mẹ, khép đôi cánh nhỏ đã mỏi, nhẹ rút đầu vào vành lụa trắng mềm mại phất phơ. Cảm nhận được một niềm an ủi tỏa ra từ hơi ấm của tình thương bao la vô cùng tận. Giật mình, tiếc nuối ngẩn ngơ mới biết mình đang chiêm bao, dẫu biết rằng chiếc mơ đó chỉ là cơn huyễn mộng. Nhưng cuộc đời này cũng có thật đâu. Đời chỉ là một giấc chiêm bao, ta mơ trong đời hay trong mộng. Tôi lại cố dỗ giấc ngủ để hy vọng một lần nữa được mơ thấy mẹ trong giấc chiêm bao. Cuộc hành hương tam bộ nhất bái, lễ hội hoa đăng. nơi phía tây nam của thành phố Houston, đứng trầm lặng giữa những tòa nhà hiện đại của Tây Phương, là một ngôi chùa mái cong, mang đậm nét tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và nơi đó có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng lồng lộng giữa trời uy nghiêm, đỉnh đạt, mà cũng thật thanh thoát. Thành phố Houston cũng giống như bất cứ một thành phố nào trên thế giới, đẹp lắm nhưng cũng lắm tai ương, nên mẹ hiện thân giữa bể khổ cuộc đời, với ngàn tay xoa dịu, ngàn mắt yêu thương. Bảo tượng được bình chọn là một trong 7 kỳ quan của thành phố Houston, không phải vì kích thước, bởi vì mẹ là hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt trần, là biểu tượng hóa của lòng từ bi cao cả. Bảo tượng như một trái tim mang hơi thở tinh khiết, an lành giữa lòng phố thị nhiễu nhương. Vào những ngày cuối tháng 3 này, diện tích mênh mông đó lại được dịp rộn ràng, rực rỡ cho lễ hội Quan Âm năm 2002. Chư tôn giáo phẩm, các chúng tăng ni và đồng bào Phật tử từ khắp năm châu bốn bể sẽ vân tập về đây, gặp gỡ nhau, chia sẻ đạo tình và cùng nhau làm sống lại truyền thống tín ngưỡng tâm linh, truyền thống hành hương trảy hội đã có mặt với dân tộc Việt Nam từ lâu đời, cũng như cùng nhau cầu nguyện cho thế giới thanh bình, cho chúng sinh an lạc. Theo thông báo từ ban tổ chức, quý tăng ni về tham dự lễ hội năm nay đến từ 10 phương, cùng các phái đoàn Phật tử đến từ khắp các tiểu bang xa xôi trên đất nước Hoa Kỳ và các vùng phụ cận còn có phái đoàn Canada. Trước 6 giờ chiều, như đàn chim muôn phương tìm về nơi trú ẩn, các Phật tử trong màu áo lam cùng quý tăng ni trong chiếc áo nâu sòng đã thông dong trong khuôn viên chùa mênh mông. Không gian bao la mang hương xuân tươi thắm trên từng ánh mắt nụ cười, làm không khí xôn xao nhộn nhịp rộn ràng, náo nhiệt thế đó. Vậy mà đúng 6 giờ 30 chiều, ai nấy cũng vân tập ngay ngắn trước tiền đường để chuẩn bị cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni Quang Lâm. Sau lời niêm hương và cung an chức sự, bên trong chánh điện là ba hồi chuông trống bát nhã trầm hùng vang lên. Chư tôn đức tăng ni nhẹ nhàng khoan thai từng bước vững chãi, sắc vàng trang nghiêm rực sáng ở một góc trời. Trưởng lão hòa thượng Thích Chân Điền lên ban đạo từ khai mạc lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện. Trong phần đạo từ, hòa thượng nhắc lại truyền thống hành hương và cầu nguyện đã có trên quê hương Việt Nam từ lâu đời. Và hôm nay, chúng ta sống nơi hải ngoại, cần làm sống lại truyền thống cao quý này. Rồi ngày tuyên bố khai mạc lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 12. Tiếp theo là pháp cổ cúng dường được các thiếu nữ uyển chuyển thao diễn những hồi trống dùng lơi, làm rộn ràng không gian của lễ hội. Hóa thân của mẹ được những con người Phật với lòng kính ngưỡng đã sáng tạo ra một thể điệu đọc vũ thật hay. Sau tràng vỗ tay tán thưởng, pháp cổ đọc vũ thật ý nghĩa đó là cuộc hành hương tam bộ nhất bái được thực hiện theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nguyên Đạt, mà phân hàng lối rõ ràng nghiêm chỉnh. Quý tăng đi trước, quý ni nối bước theo sau, tiếp theo là đồng hương đồng bào Phật tử. Cùng lúc với tiếng niệm hồng danh Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đếm từng bước chân đi, 1, 2, 3, súc chân của bước thứ hai ngang bằng với bước thứ ba. Tiếng chuông ngân lên, quỳ xuống, úp mặt vào lòng bàn tay đang ngửa, xin hồng ân chư Phật. Tiếng chuông điểm một lần, rồi lại đứng lên, rồi lại tiếp tục. 1, 2, 3. Suốt quãng đời tất bật bôn ba của mỗi người, có biết bao bước chân đã để lại trên mặt đất này. Những bước chân vội vã, hối hả, chạy tìm cái này, đuổi bắt cái kia, mà quên tìm cho mình một niềm hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc chân chính không nằm ở đôi chân vội vã kiếm tìm, mà chỉ có mặt ngay từng bước đi chánh niệm như đêm nay. Từng bước đi từ tốn, tôi học được hạnh nhẫn nhục của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong lúc thành tâm quỳ lạy, úp vầng trán trong đôi tay tiếp xúc với mặt đất an lành, tôi học được hạnh kim cung. Và những khi chí thành chí kính niệm hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát, tôi học được hạnh buông xả, đồng thời mở rộng tình thương. Chỉ thế thôi, không cần phải làm gì, tìm kiếm gì mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô biên. Giọt nước nào lăn chảy vào tay, nước mắt tôi hay cam lộ mẹ rải từ nhành dương liễu trên kia. Hồ Hương Thủy bấy giờ được viền quanh bởi hàng trăm cánh áo ca sa tung bay trong gió chiều. Mỗi vị trân trọng trên toay đá hoa và ngọn nến, tịnh tâm dâng hoa trước trán. Hoa đèn được thả xuống nhẹ nhàng, cùng với lời cầu nguyện khẩn thiết thành tâm. Hoa này là hoa từ bi, đèn này là đèn trí tuệ. Chúng con xin quỳ dâng lên mẹ hiền, Quán Thế Âm, lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Gần 2.000 hoa nến được bồng bềnh trên mặt hồ nước đang gợn, hàng ngàn ánh đèn vàng sắc lơ lửng trên cao. Bầu trời sao đêm lấp lánh, mỗi cánh hoa, mỗi ngọn nến, mỗi vì sao ấy là mỗi đôi mắt mẹ. Đây là nến, là hoa, hay đây là ngàn mắt sáng soi của mẹ giữa biển đời đen tối u minh? Sao mà ấm áp dịu dàng, sao mà ân cần triều mến? Chắp tay nhắm mắt để quán ra đôi mắt mẹ từ bi, tôi cảm nghiệm được nguồn từ quang trong đôi mắt mẹ đang soi thấu đến tận cùng mọi nỗi đau. Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni cất cao lời cầu nguyện.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ dưới chân tôn tượng mẹ hiền Quán Âm, trong ảnh nến lung linh soi tầng nguồn cơn, chúng con xin đem hết tấm lòng ngưỡng vọng mà cầu nguyện. Nguyện xin mẹ hiền Quán Âm từ bí hiền thân cho chúng con có chỗ về nương tựa. Biển trần mờ mịt, sóng nghiệp mênh mang, xin cho chúng con được đèn tuệ sáng soi, trên nẻo về nguồn tấm suối ý. Sóng gió chập trùng, tai ương khắp chốn, xin cho chúng con được pháp thuyền đưa đến bến an lành. Oan khiêng trói buộc, oán cừu thiếu đốt, xin cho chúng con nếm được pháp vị cám lồ, để cõi lòng rộng mở thanh thang. Nhân loài chúng con ngày nay văn minh tiến bộ, mà mặt đất lại dày tiếng kêu gào. Hoặc dưới bàn tay bào ác của chính con người với con người, mà nơi này chốn nọ sinh linh ngạ gục đêm ngày, máu đổ thịt rơi tràn đất, cho oán khí đầy trời, người người thống hận. Chúng con xin lạy Phật, lạy mẹ hiền Quán Âm, mà cầu cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho bé thơ có được nụ cười, và cụ già không còn nhỏ lệ khóc thương con. Chúng con xin lạy Phật, lạy mẹ hiền Quán Âm, mà cầu cho tất cả các dân tộc đã và đang bị tái ương hoạn nạn sớm được sống trong an lành hạnh phúc, cho nơi nơi thoát khỏi mọi tái trời ách nước hòa người, cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sau phần hồi hướng, Thượng tọa Nguyên Đạt tuyên bố kết thúc buổi lễ hành hương và cầu nguyện. Thượng tọa cũng không quên nhắc nhở chương trình của ngày mai với đạo tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay sẽ được tổ chức vào sáng sớm mai 7 giờ và sau đó là lễ hội dân gian và 6 giờ chiều là buổi lễ chính thức. Đạo tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay, buổi sáng tinh sương, khí trời tinh khiết, làm tâm trạng ai nấy cũng thật trong lành như đất trời của sớm mai thức giấc. Trời chưa sáng mà sân chùa đã tấp nập người đến lễ. Đúng 7 giờ, ba hồi chuông trống bát nhã, trầm hùng vang lên là lúc bên ngoài, ánh chiều dương cũng vừa ló dạng. Bước chân khoan thai, vững chạy của chư tôn đức, hàng ngàn búp tây sen cung kính đưa ngang ngực, đồng niệm hồng danh đức bổn sư. Tiếng niệm làm ấm không gian, làm ấm lòng người. Từ tiếng niệm đầu tiên khi vị tăng với khay lễ dẫn đầu cất bước, cho đến tiếng niệm sau cùng khi quý ni cuối cùng yên vị. Tiếng nào cũng thành tâm cung kính, sắc y vàng dần khỏa lấp khoảng không giữa lối đi, rất trật tự, yên lặng và trang nghiêm. Tiếng hát gửi vào không gian yên ắng, rồi sau đó là phúc quán từ bi. Ba hồi chuông điểm nhẹ, tôi cố giữ chánh niệm, díp tâm cho hơi thở nương theo từng lời, từng chữ chậm chậm, rõ ràng, thành tâm của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh. Chúng con kính lạy Phật, bậc trong sạch vẹn toàn. Chúng con kính lạy Phật, bậc trong sạch vẹn toàn. Chúng con kính lạy Phật, bậc trong sạch vẹn toàn. Như một bình nước ô nhiễm đã đổ hết ra ngoài, chúng con giờ đây không còn những tư tưởng hận thù xấu ác, không còn những tâm niệm ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hẹp hòi. Nguồn nước từ bi vô lượng vô biên từ trái tim Mẹ Hiền Quán Âm đang chảy tràn trong mỗi chúng con, từ đỉnh đầu tới gót chân, từ mỗi tế bào tới từng hơi thở, để chuyển hóa tất cả thân tâm chúng con thành từ bi. Với tâm từ bi, chúng con xin đem tình thương mà đáp trả với mọi oán cù, đem hỷ xả đối lại với mọi thành kiến, lấy bao dung ứng xử với mọi tị hiềm. Xin cho tất cả được sống trong an toàn hạnh phúc, xin cho tất cả được thoát khỏi mọi bệnh tật lo âu, phiền muộn, mọi sợ hãi và sự giận dữ. Xin cho tất cả được mạnh mẽ, tự tin, sức khỏe và bình an. Không gian như lắng động, thời gian như ngừng trôi, lòng người cũng dừng lại với bon chen tìm kiếm, bay nhảy cao xa. Mọi vọng niệm đều tiêu tan, tâm tư gột rửa cho trong sạch, vẹn toàn như gương, để bóng Mẹ là trăng phản chiếu vào tâm con. Hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trăng ngần. Lời chú đại bi quen thuộc của mỗi Phật tử nay được sự đồng thanh của mấy ngàn người tạo nên năng lực siêu phàm. Ngay nơi này, âm thanh lan mãi ra xa, âm thanh tỏa lên cao vút, kết nối nhau, liên tiếp nhau để không một sát na nào kịp khởi lên hư vọng. Chỉ một biến chú đại bi thôi mà để thấy tâm tư mình được tắm gội trong tiếng phạm âm, trong tiếng hải triều âm Án Mani Bát Di Hồng. Câu thần chú đơn giản và dễ nhớ này đã làm hàng Phật tử chúng tôi xúc động khôn cùng. Giữa buổi lễ, tiếng hát Gia Huy, người ca sĩ của các đạo tràng, được lòng vào trong cảm xúc chưa kịp tan đi. Lời hát vút cao trong trẻo như những đóa hoa xuân từ cõi tịnh rải xuống cõi ta bàn. Trong giây lát đạo tràng trang nghiêm cung thỉnh chứng minh đạo sư buổi lễ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chân Điền ban pháp từ cho đạo tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay sáng nay. Hòa Thượng tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn còn minh mẫn, mỗi khi được cung thỉnh ban pháp từ. Trong quá trình học Phật, dùng tuệ này để quán chiếu vào sâu tâm lòng của mỗi chúng sinh, quán chiếu lời khẩn cầu của mỗi chúng sinh đau khổ, để biết, để hiểu tâm nguyện của chúng sinh là gì, để Mẹ tùy duyên cứu độ. Đó là công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hãy tin tưởng vào từng câu niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy tin tưởng không một niệm nghi ngờ, niệm niệm bất sinh nghi, Và đó cũng là ý nghĩa của đạo tràng linh hiển, ngàn mắt, ngàn tay hôm nay. Mẹ hóa hiện muôn thân, mẹ hiển linh khắp chốn, mẹ thị hiện mọi thời, bao tai ương sóng gió ập xuống thế gian này còn chưa đủ sao? Vậy mà chúng sinh cứ mê muội gây thêm hận thù, bạo động, chiến tranh, tai trời, ách nước, họa người, khổ đau đầy rẫy, hạnh phúc hiếm hoi. Thế nên mẹ phân thân khắp chốn để cứu giúp chúng sanh, lìa khổ được vui là chí nguyện của mẹ, và nay chí nguyện đó trở thành ước vọng của chúng con. Lúc 12 giờ 30 trưa, lễ hội dân gian bắt đầu để các em nhỏ thấy được nét truyền thống văn hóa của dân tộc Việt với các gian hàng sinh hoạt dân gian như thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, văn nghệ và các trò chơi giải trí khác. Ngoài ra còn có các gian hàng thực phẩm chay để phục vụ khách hành hương. Với niềm tin mạnh mẽ trong người con Phật, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Cũng khuôn viên này, cũng không gian rộng rã lúc trưa, nhưng đúng 6 giờ 30. Giờ làm lễ thì khách hành hương tự giác trong trật tự ổn định hai bên tiền đường. Bên trong, Thượng tọa Nguyên Đạt đang tác lễ cung an chức sự. Đại lão Hòa Thượng, Thượng Tâm Hạ Châu, Thượng Thủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, chứng minh đạo sư lễ hội và ban pháp từ cho lễ hội Quan Âm. Các trưởng tử Như Lai đã hiện diện đông đủ trước tiền đường. Một rừng mấy ngàn búp tây sen đang cung đón quý ngài. Một cành dương liễu, một giọt cam lồ, 3.000 thế giới chuyển rung. Muôn lòng mở rộng tươi vui. Vũ khúc bắt đầu chào mừng lễ hội. Độc đáo, đẹp, uyển chuyển, trên 45 em vũ công đã làm hài lòng người thưởng ngoạn. Tiếp theo là những bước đi oai hùng, ngoạn mục của đoàn lân gia đình Phật tử Huyền Quang, Linh Sơn, Phổ Đà. Đại gia đình hơn 40 chú lân, lúc tung tăng háo hức đùa nhau, lúc nhẹ nhàng cung kính trước chư tôn đức tăng ni, lúc ngoạn mục trèo leo phun lửa. Hình ảnh sôi động, âm thanh náo nhiệt, sắc màu tươi vui này cùng được ngàn ngàn con mắt thâu vào tâm trí. Khắc ghi một bức tranh vừa rộn ràng nhưng cũng thật long trọng. Giữa lúc tiếng trống, tiếng chiêng liên tục sập sình, đoàn cờ và đoàn dân hoa dẫn đầu cung nghinh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni quang lâm trước lễ đài Quán Thế Âm để cầu nguyện. Trâm sắc y vàng, hàng dừa lắc lư, cờ bay phất phới, hoa nở rực tươi, với lòng thành của mấy ngàn khách hành hương tham dự lễ chắc chắn sẽ tạo cho buổi lễ thêm phần linh động trước sự nhiệm màu của mẹ Quán Thế Âm. Lễ khai chuông cầu nguyện bắt đầu. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Như Lai thị hiện dưới bóng mẹ hiền, chúng con xin đem hết tâm thành, dâng lên mười phương chư Phật, những hương hoa, hương lòng tinh khiết, hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, và hương giải thoát tri khiến. Đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ban pháp từ cho tứ chúng. Thế giới đảo điên, thật sự cần bàn tay cứu độ của mẹ, vì mẹ quán tưởng sự kêu cầu của chúng sinh, giúp chúng sinh giải thoát tham sân si, để từ đó diệt trừ vô minh điên đảo tà kiến. Những điều này khiến thế giới không an bình, chúng sinh không an lạc. Chúng ta tin tưởng vào sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm, của Tam Bảo. Đó là mục đích của buổi cầu nguyện này. Hòa Thượng dứt lời, 1.000 bông bóng được tung bay lên bầu trời cao rộng. Hãy bay vào trời cao, vào lòng hư không, vào cõi bao la vô cùng tận. Hãy như bong bóng tung bay, cứ bay và đừng chọn hướng. Hãy để tùy duyên cho gió đẩy đưa, thông thả bay ngàn nơi, có lúc khoan lúc nhặt, tùy theo gió cuộc đời. Tôi ngước mắt nhìn theo chùm bong bóng bay xa tích, và hình như tiếng hát cũng từ đâu trên đó vọng xuống cõi này. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giống mây ngập nước trời, con xin mẹ từ bi xót thương, cứu độ trần gian. Tôi đưa mắt về hướng mẹ, khi tai vẫn nghe Hòa Thượng ban pháp từ về lửa từ bi. Ngọn lửa có thể bừng cháy lên vì lòng hận thù hiểm ác, nhưng cũng có lửa thắp lên bởi vì tâm lượng từ bi rộng lớn. Ngọn lửa như thế sẽ phá tan ngục tù u minh, phá tan hận thù. Ngọn lửa đó cũng được thắp lên để soi sáng lòng người. Ngọn lửa thiên bừng bừng cháy trong gió chiều hung hãn, trong bóng tối dần khuya. Tiếng hát bay ra từ ngọn lửa vừa thắp thật hùng hồn. Kết thúc buổi lễ cầu nguyện, một lần nữa Thượng tọa Nguyên Đạt tỏ lòng tri ân các giới truyền thông báo chí và các mạnh thường quân, các thiện nguyện viên đã ngày đêm hy hiến sức lực, thời gian cho lễ hội được thành công viên mãn. Thượng tọa tri ân công đức Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các phái đoàn Phật tử, quý chùa tại Houston, Dallas, khắp các tiểu bang xa xôi và các vùng phụ cận, cũng như các phái đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi văn nghệ với sự góp mặt của nhiều anh chị em ca sĩ đến từ thành phố Houston và các tiểu bang xa xôi khác cùng về đem lời ca tiếng hát của mình, dâng lên cúng dường Mẹ Hiền Quan Âm và cống hiến đến quý khách tham dự lễ hội. Một lần đến với lễ hội Quan Âm để thấy tín ngưỡng tâm linh, tinh thần Phật giáo chân chính, cũng như bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam vẫn còn gìn giữ và lưu truyền ở nơi không phải là quê hương. Chúng con về đây núp dưới bóng Mẹ Hiền trong 2 ngày ngắn ngủi, rồi đàn con lại phải ra đi, tản mát khắp trăm phương ngàn nẻo, nhưng những giọt cam lồ còn đọng lại ở mỗi trái tim, soi hóa thành bản nguyện, năng lực của lòng tin dũng mãnh, để đàn con của mẹ dù mai đây có đi trên con đường hoằng pháp lợi sanh hay có dấn thân vào biển đời trầm luân khổ lụy, tất cả đều chí kính chí thành với đạo, tận tâm tận lực với đời. Chỉ có đời sống tích cực và năng động như thế mới mong xây dựng được một đời sống an lạc theo ước nguyện của mọi loài và cũng theo đúng giá trị tâm linh mà tín ngưỡng Quán Thế Âm đem lại giữa cõi đời sống chết bất tận này. Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Viết nhanh từ Houston, ký bút Trang Đài.
Mẹ Hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay.
Thư mời tham dự lễ lạc thành chùa Hương Lâm. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, nhờ ân đức gia hộ của Tam Bảo và sự hộ trì của 10 phương Phật tử xa gần, việc kiến tạo xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Hương Lâm của chúng con vừa mới được thành tựu. Đây là cơ sở tín ngưỡng tâm linh văn hóa nằm ở thành phố Pearland, tức phía nam của thành phố Houston. Nhân dịp lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện đã được thành tựu tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam 2 ngày qua. Giờ này ni chúng, Chùa Hương Lâm và hàng Phật tử chúng con nhất tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về chùa Hương Lâm của chúng con để làm lễ cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Hương Lâm. Lễ sẽ được thực hiện vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 4 năm 2012. Một lần nữa, ni chúng và hàng Phật tử chùa Hương Lâm chúng con xin nhất tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần tham dự lễ lạc thành chùa Hương Lâm của chúng con được thực hiện vào lúc 11 giờ trưa hôm nay. Ni chúng và hàng Phật tử chúng con nhất tâm cung thỉnh Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần.
trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ hiền Quan Âm, ngàn mắt ngàn tay, từ trong kiếp sống luân hồi. Mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi,